Chúa đã biết con đầy theo Chúa thật lòng. Chúa cũng biết thân con yếu đuối, mộng giòn. Và đời con đam mê nhiều lắm, mà đời kia luôn giang tay mời đón khoai lang mật ngon.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày đầu tháng, nó là ngày mùng 1 tháng 10. Cho nên là chúng tôi chưa có thể in kịp cuốn tập san Giờ Mẹ Đến Với Chúa. Vì thứ năm tới mới là ngày đầu tháng, ngày mùng 7 tháng 10. Cho nên là những ai muốn lấy tập san Giờ Mẹ Đến Với Chúa thì chỉ còn một cách duy nhất là ngày thứ năm đầu tháng đến nhà thờ Chí Hòa. Thì chúng tôi luôn luôn là tặng cho những người đi tham dự. Và bây giờ thay vì cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa thì chúng tôi gửi tặng đến anh chị em chuỗi Kinh Vân Côi Sống. Như anh chị em biết là ngày mùng 7 tháng 10 là ngày lễ kính Đức Mẹ gì biết không? Đức Mẹ Mân Côi. Và tháng 10 gọi là tháng Mân Côi. Vậy mà bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi đến anh chị em, các bạn đem lên đi, mỗi người chúng ta một tấm ảnh. Tấm ảnh đó có mặt Chúa thương xót, mặt sau là Đức Mẹ. Và trong mỗi kinh như vậy đó, mỗi tấm ảnh như vậy là một chục kinh, hên xui may rủi, hoặc là vui, hoặc là thương, hoặc là mừng, hoặc là sáng. Phát đi. Thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta một chục kinh. Và một chục kinh như vậy thì chúng ta đọc suốt trong tháng 10. Và đọc suốt trong tháng 10 như thế thì anh chị em biết chúng tôi làm 20.000 tấm hình này. Và như thế thì cả 20.000 người cùng nối kết với nhau thành chuỗi Kinh Mân Côi Sống. Có khi những bạn trẻ chúng ta ngại đọc hết 50 kinh một ngày. Thôi tháng 10 này chị em mình đọc 10 kinh, bất cứ lúc nào trong ngày cũng được. Sáng ngủ dậy cũng được, lúc trưa nghỉ cũng được, hoặc là tối trước khi đi ngủ cũng được. Miễn là sao trong ngày mình đọc được 10 kinh. Và tùy mình, ví dụ của chị là mùa gì?
Mẹ của con là mùa thương.
Mùa thứ mấy mùa thương?
Bốn mùa thương dạ.
Thương của con thứ mấy?
Dạ con cũng mùa thương.
Con cũng mùa thương, của con là gì?
Của con là mùa thương mà thứ năm.
Thứ năm mùa thương, của con là mùa gì?
Mùa sáng thứ năm.
Thứ năm mùa sáng, của anh là thứ mấy?
Dạ mùa sáng thứ năm.
Thứ năm mùa hay là thứ đó không quan trọng. Mùa gì cũng được, thứ gì cũng được. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi mình lần chuỗi Mân Côi như vậy thì mình biết rằng bao nhiêu anh chị em trong các cộng đoàn lòng thương xót Chúa từ các nơi đều cùng cầu nguyện với mình, đều liên kết với mình. Và mình cầu nguyện, mình đọc 10 kinh này với ý chỉ rằng xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria ban cho tất cả những anh chị em trong các cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để nhờ mẹ đến với Chúa mà những ước nguyện của họ, ước nguyện cho cá nhân, cho gia đình, cũng như cho giáo xứ, hoặc là cho tập thể, hoặc cho xã hội, nhất là những người ốm đau bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn. Tôi thấy bây giờ là hai cái mà người ta đang cần. Lúc nào tôi cũng nhận được những ơn xin, đó là xin cho con được lành bệnh. Bây giờ ai cũng bệnh. Bây giờ đang ngồi đây chứ mà bảo đi khám tổng quát một cái là nó lòi ra liền cholesterol, rồi mỡ nhiễm máu, rồi thì hở van tim, đúng không? Cho nên người ta cứ bảo tôi đi khám, bảo thôi chẳng đi khám, nó khám thế nào nó cũng bệnh, cứ vui vẻ mà sống cho đến chết thì thôi. Thế thì anh chị em thấy là cái nhu cầu của người ta rất là nhiều, mà trong đó là cái ơn sức khỏe, ơn phần hồn, ơn phần xác. Ơn phần xác là cái bệnh ốm đau, bệnh tật. Xin ơn phần hồn là những người khô khan, nguội lạnh, những người bỏ Chúa lâu năm, những người thờ ơ với Chúa. Rồi cái thứ hai là nhu cầu về vấn đề kinh tế, vật chất. Hầu hết, cha ơi con nợ quá, con trốn nợ, đúng không? Cha ơi xin cho con được trả hết nợ, đúng không? Sau kỳ này họ nợ nhiều thế, không biết ngày xưa tôi thấy nghèo thì lại không có nợ. Bây giờ đời sống nó lên mà tại sao lại nợ nhiều thế là sao? Hả? Rồi con cũng đang nợ. Thì chị em mình thấy đó là những cái điều mà cộng đoàn mình liên kết với nhau, gom vào với nhau để mà cầu nguyện trong chuỗi kinh mừng cuộc sống này. Anh chị em ai cũng có hết được không ạ? Ai chưa có không ạ? Xin giơ tay để các bạn áo xanh chúng ta phục vụ tại chỗ cho chúng ta. Còn ai chưa có nữa không? Xin giơ tay lên ạ. Có một người chưa có. Còn ai chưa có nữa không ạ? Anh chị em cứ giơ tay lên là chúng tôi sẽ đưa tận tay cho anh chị em. Các đoàn có chưa? Đừng quên. Rồi. Đủ hết chưa ạ? Rồi chúng ta một tròng hoa tay để cảm ơn nhau. Cảm ơn những tâm lòng đã hỗ trợ chúng tôi để có phương tiện mà in ấn những cái tờ kinh này. Anh chị em biết là một tấm ảnh này mà vô tiệm sách người ta cũng bán là 1.000 đồng tấm, đúng không? Rồi tấm hình to là cũng quất cho tới 5.000 đồng một tấm. Thế thì chúng tôi cứ đi in không rồi tặng không như vậy. Rồi thì tùy mỗi người đóng góp sẻ chia thế nào đó, có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Rồi thứ hai nữa là xin giới thiệu với anh chị em cuốn bài giảng Chúa Nhật số tháng 10 năm 2010 mà cha sở của anh chị em là một thành viên ở trong ban biên tập. Ngài có những cái công phu biên tập tập rất là hay để trả lời cho những từ, ví dụ là lòng thương xót Chúa, hay là lòng Chúa thương xót, hay lòng thương xót của Chúa. Thì Đức Giáo Hồng Y mời gọi mỗi gia đình chúng ta nên có một cuốn để chúng ta biết tin tức của Giáo hội Công giáo Việt Nam toàn cầu, biết những bài suy niệm, trả lời những thắc mắc về hôn nhân, về gia đình, về giáo luật, về phụng vụ, vân vân. Và luôn luôn là có một bài về chứng nhân lòng thương xót Chúa ở trong cuốn bài giảng Chúa Nhật này. Kế tiếp là của DVD Hành Trình 365 Ngày Bay Đi Những Cánh Chim Xanh. Những anh chị em đi lễ thứ sáu đầu tháng ở đây, hoặc là thứ năm hàng tuần ở Chí Hòa, thường viết những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, và thường anh chị em bỏ trong đó phần đóng góp sẻ chia để làm việc bác ái trong những bao thư. Và chính nhờ những đóng góp đó mà chúng tôi có phương tiện, có điều kiện để đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Mà loan truyền lòng thương xót Chúa không chỉ là nói, nhưng mà bằng hành động thể hiện lòng thương xót đó ra bằng những chuyến công tác bác ái hàng tháng, đi đến những vùng sâu, vùng xa. Ở đây chị em sẽ thấy từ Cà Mau, rồi Bảo Lộc, rồi Lâm Đồng, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp 10, Lộc Bắc, vân vân. Những cái nơi mà đèo heo hút gió, những cái nơi mà anh chị em mình thấy rằng cuộc sống còn quá nghèo, rất nghèo. Vì vậy mà cần đến tấm lòng sẻ chia bác ái. Đôi khi chị em ở nhà không thể tưởng tượng được những cái vất vả cực nhọc của những anh chị em trong đội quân áo xanh. Họ ra đi để loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào. Thì hành trình 365 ngày suốt một năm với mười mấy chuyến công tác đã là câu trả lời cho anh chị em để biết rằng những gì mình đóng góp được đưa đến tận tay đúng người và đúng việc. Bên cạnh đó, thưa anh chị em, những chứng nhân của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay là những DVD lời nguyện từ trái tim. Đây gồm có 11 bài hát, những bài hát ngợi ca lòng thương xót Chúa và ca ngợi tình thương của mẹ, được hát bởi những người khuyết tật, được hát bởi những người mà mình tưởng rằng họ tàn, nhưng mà họ lại không có phế. Một người mà ngồi xe lăn, một ca sĩ ngồi xe lăn mà hát với chúng ta rằng: đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Anh chị em nghĩ sao? Đôi khi chúng ta còn khỏe chân khỏe tay mà gặp cái gì mới chưa có may mắn đến với mình vội đã chán nản, ngã lòng trông cậy. Anh chị em hãy tưởng tượng người nhạc sĩ, mà nếu anh chị em coi báo trong mấy tuần vừa rồi thì thấy nói về Thế Vinh, một người nhạc sĩ mà cụt mất cái tay phải, chỉ còn cái tay trái, quê ở ngoài Bình Thuận. Ở đó đất nghèo, mồ côi cha rồi mồ côi mẹ. Thằng bé 7 tuổi đi chăn bò bị té, rồi không có tiền chạy thầy chạy thuốc, cho nên bó đại bằng cái lá cái lẻo gì đó. Đến khi mà đưa ra bệnh viện tỉnh thì cái tay nó bị hoại tử, phải cưa cái tay phải đi. Rồi thằng bé mồ côi cha mồ côi mẹ, cụt mất cái tay phải, chỉ còn cái tay trái, lặn lội từ Bình Thuận vào tới Sài Gòn và đi bộ cả bao nhiêu cây số hàng ngày để học hết lớp 12. Sau đó đậu vào đại học thì mua được cái xe đạp và mỗi ngày đạp 15 cây số đạp xe đi học. Đậu đại học trở thành giáo sư toán và đang chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ. Đang mở một cái trung tâm gọi là trung tâm hướng dương ở Bình Dương. Chúng tôi đến nơi cái trung tâm đó để giúp những em mồ côi mà học cấp 3 để chuẩn bị thi vào đại học, để quyết chí thành tài, và anh ta nuôi ăn ở miễn phí hoàn toàn. Hàng ngày lái xe một tay trái lái xe. Anh chị em tưởng tượng 60 cây số từ Bình Dương đến Sài Gòn đánh đàn hát ở trong những quán cà phê nhạc Trịnh Công Sơn rồi lại đi về. Và em tưởng tượng là có một tay trái thôi, vừa bấm vừa gảy, rồi cái miệng thì thổi harmonica. Harmonica cái kèn nó dính vào cái đàn, vừa bấm vừa thổi harmonica. Thì trong đây chị em thấy những hình ảnh dễ thương như vậy. Bên cạnh một cô ca sĩ Thủy Tiên, miệng 3 tuổi thì bị dịch phong méo miệng đi như thế này, nói không có được. Ấy thế mà chui đầu vào cái lu luyện giọng để phát âm hát rất tròn tiếng, rất rõ. Người thì méo miệng, kẻ thì một tay mà hát: con vẫn trông cậy Chúa. Và cái tinh thần của bài hát đó, những tinh thần của những người khuyết tật mà vẫn đặt trọn niềm tin vào Chúa, đó là tinh thần của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Chúng ta thấy hình ảnh của Teresa Hài Đồng Giê-xu luôn luôn đi kèm với hoa hồng. Và tháng Mân Côi ta cũng thấy là tháng hoa hồng. Yêu hoa hồng thì phải yêu. Muốn cầm cái được cái hoa hồng, ta phải chấp nhận đôi khi bị cái gì nó đâm, gai nó đâm. Yêu hoa hồng phải yêu gai hồng. Mà cái hoa hồng để nó có thể đẹp được như vậy, thưa anh chị em, thì cái hoa hồng đó nó phải tỏa hương thơm ngát. Mà Teresa nói rằng khi nào về trời, tôi sẽ làm mưa hoa hồng xuống trần gian. Để được như vậy, thưa anh chị em, Teresa với Faustina, hai vị thánh nữ trẻ, dường như là không khác gì nhau. Teresa mở một cái con đường gọi là đường thơ ấu thiêng liêng, con đường nên thánh. Teresa nói rằng tôi không có được như các vị thánh khác, đó là không có những việc hãm mình ép sát. Có những vị thánh tôi biết là quỳ tét cả đầu gối ra, rồi thì lấy roi đánh tội, quất vào thân xác mình, té máu ra. Teresa bảo tôi không làm thánh được như vậy. Có những vị thánh thì cầu nguyện lâu giờ ngất trí, và có vị thánh thì được bay bổng cả lên. Teresa bảo tôi cũng không thể làm được chuyện đó. Có những vị thánh có những tư tưởng, những suy nghĩ cao siêu, viết ra bao nhiêu cuốn sách, Teresa bảo tôi không với tới được. Teresa nói vậy thì tôi có một cái con đường khác, con đường ngắn nhất, con đường dễ nhất và con đường thẳng nhất để mà đi đến với Thiên Chúa. Con đường đó gọi là con đường thơ ấu thiêng liêng. Điều mà Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay đó là nếu các con không trở nên trẻ thơ, trẻ nhỏ thì các con không được vào nước trời. Trở nên trẻ thơ là gì? Teresa nói tôi cũng chẳng có phương pháp được cầu nguyện. Thánh này thánh kia có những phương pháp cầu nguyện 7 bước, 5 bước, 6 bước. Còn tôi cứ như là một đứa bé đến với cha của mình, và đứa bé đó thưa thốt với cha của mình, nói với cha của mình những gì nó cần, những gì nó muốn. Nó cứ nói với cha của nó, và nó tin chắc chắn rằng cha nó yêu thương nó, sẽ đáp ứng nhu cầu chính đáng của nó. Đó là cách cầu nguyện của Teresa. Và đó là cách mà cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót của chúng ta vẫn cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, hết, không còn gì. Tín thác vào Chúa như đứa bé, ta nghe trong bài đọc 1, như trẻ thơ no bú no bầu sữa mẹ. Thiên Chúa chăm sóc chúng ta như người mẹ hiền chăm sóc con thơ. Chúa chăm sóc chúng ta như con người mắt Chúa. Chúa chăm sóc chúng ta như gà mẹ giang cánh ấp ủ gà con. Anh chị em nhìn thấy mấy con gà, bé có biết con gà là con gì không con? Con gà mái. Gà mái, rồi nó đi trong vườn, nó đi nó cụt tác, nó bóp bóp, thì một đàn gà con nó đi theo. Đến khi mà phía trên mà trời mà có con diều hâu nó sa xuống mà nó muốn ăn thịt những con gà con này, thì con gà mẹ nó giương cánh ra và gà con đến nép mình dưới cánh con gà mẹ. Và mẹ sẵn sàng đổ máu ra để bảo vệ những đứa con của mình chống lại diều hâu. Thế thì Teresa nói với chúng ta, Faustina nói với chúng ta rằng mình hãy đến với Chúa như là đứa con nép mình vào lòng mẹ. Chúa chăm sóc chúng ta, mình đến với Chúa, Chúa ấp ủ ta như người mẹ hiền. Hoặc ta đến với Chúa như là đứa bé đến với cha của mình, để cha bảo vệ, để cha nâng đỡ, để ta cha che chở. Anh chị em mình, đôi khi mình thấy như đứa bé này, tôi nhìn thấy hình ảnh, nó cứ ngả vào mẹ nó, con này, con này, con này, con thì con. Nó cứ ngả vào mẹ nó nãy giờ, hay là con bé kia đang con của con luôn hả? À, Tôi thấy đây là bé gái, đây là bé trai. Cha muốn nói gì nói kệ, nó đâu cần biết. Ai muốn làm gì làm, mà miễn sao nó được ngồi ở trong lòng mẹ nó, miễn sao nó được ngả đầu vào vai mẹ nó là nó yên chí rồi. Bây giờ mẹ nó bỏ ra cái, nó hét lên liền, đúng không? Dù là những người lạ đến vỗ về nó thế nào đi nữa, nhưng mà nó biết rằng không phải mẹ nó. Cho dù nó không nhìn thấy, nó cũng có biết được mẹ nó nhớ gì. Hơi, nó ngửi thấy mùi mẹ nó, nó biết là mùi bố nó. Còn người lạ đến, mùi dù có cho kẹo, cho bánh gì, nó cứ lắc đầu quẩy quậy, không tin, không theo. Muốn dụ gì thì dụ. Dù là người mặc áo dài, sang trọng, vòng vàng, rồi cà rá hột xoàn đến, nhưng mà đứa bé theo không? Không theo. Trong khi đó, bà mẹ áo rách, bà mẹ mùi mồ hôi, bà mẹ tay lấm chân bùn, nhưng mà đứa bé cứ bám chặt lấy mẹ nó. Đúng không thưa anh chị em? Cứ bám chặt lấy cha nó. Thế thì chúng ta ngày hôm nay, khi mà mình đến với Thiên Chúa, hãy đến với Chúa như là một đứa bé đến với cha của mình. Mà các tông đồ ganh nhau rằng, vậy thì ai là người lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu đưa một đứa bé đến, đặt nó vào giữa các ông. Con đã đến với cha được không? Mẹ nó bảo nó ra thì nó mới ra, chứ còn tôi mà bảo thì nó không ra rồi. Rồi, các tông đồ hỏi nhau, ai là người lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu có bảo là ông chủ tịch không? Không. Chúa Giêsu bảo ông giám đốc không? Không. Chúa Giêsu có bảo Đức Giáo Hoàng lớn nhất không? Không. Chúa Giêsu có bảo Đức Hồng Y lớn nhất không? Có bảo Cha Sở lớn nhất không? Có bảo Cha Long lớn nhất không? Không. Nhưng mà Chúa đưa một đứa bé đến, đặt giữa các ông và nói, nếu các con không trở nên bé nhỏ như đứa bé này, thì các con không được vào nước trời. Bé tên gì con?
Bé Trúc.
Bé Trúc, bé Trúc mấy tuổi rồi?
Dạ 4 tuổi.
Bé Trúc học lớp mấy?
Lớp 1.
Ngon lành, cho bé một tràng pháo tay thôi. Rồi, bé Trúc có anh có chị gì không?
Bé có.
Mấy anh mấy chị?
Một anh.
Một anh, có chị không?
Có.
Mấy chị?
Vậy.
Rồi có em không? Mấy em?
Một em.
Có không? Còn có em không?
Không.
Nó cứ đơn sơ vậy thôi. Rồi, bây giờ bé Trúc biết đọc kinh không?
Không.
Rồi, đọc bé Trúc đọc kinh gì? Bé Trúc đọc cho cha nghe coi. Sợ rồi. Mẹ lên đây là nó hết sợ, đúng không? Nó sợ, đúng rồi. Mẹ con lên. Anh chị em thấy con nè, đó, thấy chưa? Rồi, bế lên.
Con lại cha đi con. Đi, lại cha chúng con ở trên trời. Tí
con dạy. Nó sợ. Tại vì anh chị em thấy rõ không? Là nếu mà mẹ nó bế nó lên ngay từ đầu, mẹ nó nói nó đọc được. Còn người lạ hỏi nó câu nào nó trả lời, nhưng mà nó rất sợ. Còn bây giờ mẹ lên bế xuống rồi, an toàn. Thì chúng ta cũng vậy thưa anh chị em. Chúa chẳng đòi chúng ta phải thuộc kinh như là tôi vừa bắt bé Trúc thuộc kinh đâu. Chúa chẳng đòi chúng ta phải học lớp mấy đâu. Không. Chúa chẳng đòi chúng ta là phải có bao nhiêu tiền đâu. Không. Nhưng mà Chúa chỉ hỏi chúng ta rằng, con có yêu mến, con có tin tưởng vào ta hay không? Mà nếu yêu mến, tin tưởng vào ta thì phải chỉ có cách là như đứa bé vừa rồi anh chị em vừa thấy hình ảnh. Như thằng bé kia nó đang là bú cái bình, giờ mà thử ai mà đến lấy cái bình ra là chết với nó. Bây giờ mà có đưa vàng thì nó là chẳng cần. Đúng không thưa anh chị em? Vàng đây bao nhiêu rồi? Nói vàng bao nhiêu thì bà bảo bà 46 tuổi. Bữa nay là vàng hôm nay bao nhiêu? Bao nhiêu? Đô la này bao nhiêu? Nhưng mà mình đưa vàng với đưa đô la vào cho thằng bé kia, nó có ăn thua gì với nó không? Không. đưa vàng với đô la vào cho con bé Trúc này, con thua gì không? Không. Nhưng mà những người lớn của mình bắt đầu tính toán hơn thiệt. Người lớn của mình bắt đầu nghĩ đến bản thân mình. Người lớn của mình bắt đầu sợ mất, sợ thiệt, bắt đầu so đo tính toán. Còn đứa bé không lo lắng gì cả, vì biết rằng có mẹ nó lo cho nó. Không lo lắng gì cả, không sợ hãi gì cả, vì biết rằng có cha của nó bảo vệ nó. Sống như vậy đấy thưa anh chị em. Nhưng mà ta không đủ niềm tin, cho nên ta đến với Chúa không như đứa bé, mà ta đến với Chúa như là những người lớn có tính toán hơn thiệt. Không biết rằng mình đi lễ như vậy, rồi mình cầu nguyện như vậy, thì Chúa có ban ơn hay không? Phải không? Không biết rằng mình ngồi đây, mình đi lễ phải có mất thì giờ không? Giá ở nhà mình đi buôn chắc được lời hơn. Phải không? Bắt đầu mình tính toán. Phải không ạ? Rồi, thưa cha, con viết nhờ mẹ đi với Chúa, con viết hoài mà sao con không có được? Sao người khác lại được? Ta lại tính toán, ta lại so đo, ta lại so bì. Chúa nói rằng các con phải trở nên như trẻ nhỏ thì mới được vào nước trời. Và ai tiếp đón một trẻ nhỏ là tiếp đón chính Chúa. Tiếp đón một trẻ nhỏ, tiếp đón một người khác như là một trẻ nhỏ là gì? Không phải là mình cứ ra mình ấm lấy đứa bé nào cũng ấm lấy, ấm lấy. Bây giờ mà loạn quạng ra, người ta lại bảo mình xâm phạm với đứa bé là không có được. Không phải con mình ấm lấy nó đánh chết. Nhưng mà tiếp đón một người như là một trẻ nhỏ có nghĩa là mình tiếp đón những người anh em nghèo nàn, túng quẫn, đau khổ, tứ cố vô thân, không có gì cả, như là một đứa bé. Bé Trúc chẳng có gì cả, thằng bé kia chẳng có gì cả. Mà mình tiếp đón những con người không có gì cả là mình tiếp đón chính Chúa. Vì sao thưa anh chị em? Là thường ta thích tiếp đón người có của, đúng không? Thích đón, tiếp đón người sang, người có của vì còn mong họ cho mình. Mình tiếp đón người sang vì mình hãnh diện, vì mình quen được hồng y, quen được cha này, quen được thầy kia, quen được ông này, quen được bà nọ, đúng không ạ? Còn anh chị em ra tiếp đón một cái người ăn mày có hãnh diện gì không? Có không? Tiếp đón một người lỡ đường không có gì cả vào xin ta một ly nước, có được cái lợi lộc gì không? Có được lợi lộc gì không? Không. Nhưng mà Chúa nói rằng đó, khi mình dám tiếp đón những con người đó, họ là những người trẻ nhỏ đó, vì họ không có gì cả, không có gì để cho ta cả, không có gì để mà lợi lộc cho ta cả, mà ta dám mở lòng ra tiếp đón họ là tiếp đón chính Chúa. Và khi ta tiếp đón chính Chúa rồi thì ta còn phải sợ mất cái gì nữa thưa anh chị em? Ta còn phải lo lắng gì nữa thưa anh chị em? Cảm ơn chị. Thế thì thưa anh chị em, những lần mà chúng ta mở tấm lòng của mình ra, mình tiếp đón người khác, những lần ta mở tấm lòng của mình ra, mình chia sẻ cho những người khác, thì ta biết chắc rằng Cha trên trời nhìn chúng ta và mỉm cười. Mỉm cười khi mà thấy rằng à, những đứa con trong đại gia đình mà có Chúa là cha, nó biết nhìn ra nhau là anh chị em với nhau, không còn là xa lạ nữa. Anh chị em quay sang người bên phải hỏi thăm coi, bắt tay cái hỏi thăm coi, tháng nay mới gặp lại, hỏi thăm đi. Đây, nói mà không có làm đấy chứ. Tiếp đón người khác là tiếp đón chính Chúa, vậy thì bắt tay người khác là bắt tay Chúa. Chị là không hỏi thăm người bên trái mình, hỏi thăm người bên phải mình cái coi, hỏi chưa, hỏi chưa, hỏi chưa, bên này hỏi chưa. Sao bà kia lại cứ khoanh tay lần hạt suốt thế này? Giờ này mà lần hạt gì? Giờ này là lần giờ mà ta mở lòng ra để ta đón nhận lời của Chúa và ta thực hành lời của Chúa. Cho nên nói chúng ta rằng đến với Chúa thì dễ, nhưng mà nói với chúng ta rằng tiếp đón người khác là tiếp đón Chúa lại khó, đúng không? Chính vì vậy mà Chúa mới nói rất rõ ràng rằng ai tiếp đón một em bé này, ai tiếp đón một người này như là một trẻ nhỏ là tiếp đón chính ta. Và khi Chúa hỏi Phêrô rằng con có yêu mến thầy không, Phêrô đáp: lạy Chúa, thầy biết con yêu mến thầy. Chúa có bảo nếu con yêu mến thầy thì con phục vụ thầy không? Có không? Không. Chúa nói vậy thì nếu con yêu mến thầy thì con hãy làm gì? Chăm sóc các anh em của thầy, chăm sóc các con chiên của thầy, đúng không ạ? Cho nên thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, một vị thánh mà 24 tuổi đã qua đời, tuổi rất là trẻ, một vị thánh mà cả cuộc đời ở trong bốn bức tường của dòng kín, ấy thế mà lại trở thành bổn mạng của các sứ truyền giáo, ấy thế mà lại trở thành tiến sĩ của hội thánh, là bởi vì Teresa đã biết kết hợp với Chúa trong tâm tình phó thác như là người con với cha của mình. Teresa biết sống tình yêu trong cuộc đời của mình, và Teresa làm những việc rất là tầm thường bằng một cái tình yêu phi thường. Teresa bảo dù rằng chị nhặt một cái rác thôi, nhặt một cái rác thôi vì tình yêu thương thì cũng cứu được một linh hồn. Thưa anh chị em, đừng nghĩ rằng ta phải đi đông đi tây, đừng nghĩ rằng ta phải có công lệnh này công lệnh nọ, chức vị này chức vụ kia trong xã hội hay là trong giáo hội mới vẻ vang và mới lên đại thánh. Không đâu, thánh là người chu toàn bổn phận tầm thường, nhỏ nhặt hàng ngày với một tình yêu phi thường. Nhớ dù anh chị em mình đến đây đơn sơ với chuỗi kinh lòng thương xót, đơn sơ với 10 kinh mân côi mà chúng ta vừa nhận, mà anh chị em mình làm với tất cả tình yêu thương thì nó có giá trị phi thường, thì nó có giá trị cứu vớt được nhiều linh hồn. Và mỗi tuần lễ chúng tôi nhận được biết bao nhiêu những ơn lành bởi những cái làm việc làm tầm thường nhỏ nhặt nhỏ bé của anh chị em với một trái tim lớn, với một tình yêu phi thường. Cho nên chúng tôi thấy rằng rất nhiều ân huệ của Chúa xuống trên cộng đoàn chúng ta. Tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe một vài những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Qua lời bầu cử của mẹ, con đã bị lét bao tử, phải mổ trị liệu 3 tháng. Đến nay con đã bình phục, không thấy đau đớn gì nữa, đã ăn uống được bình thường. Đây là lòng Chúa đã xót thương và cứu con. Qua lời bầu cử của mẹ, con đã được Chúa ban khỏi bệnh, gia đình bình an, được trúng mùa. Đặc biệt là tất cả các thành viên trong gia đình được vững vàng trong đức tin vào Chúa và mẹ Maria. Để tạ ơn, con xin làm công việc bác ái, giúp hái lá thuốc cho người bệnh, giúp đưa nạn nhân bị tai nạn đến bệnh viện, và xin chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng vì tình mến Chúa. Nhờ mẹ đến với Chúa, con đã được hết bệnh đau tim và được nhiều sự như ý. Nhỏ bé thôi, nhưng mà bệnh đau tim đâu phải chuyện nhỏ. Anh chị em thấy không? Lạy mẹ, con đã được Chúa giúp con trong lúc túng quẫn rối ren, lo âu buồn phiền. Con chạy đến cầu nguyện với Chúa và mẹ, và con đã được toại nguyện. Anh chị em thấy lúc rối ren túng quẫn, ta chạy đông chạy tây, có khi chạy đi thầy bói, có khi chạy đi thầy bùa, mà quên chạy đến với Chúa, chạy đến với mẹ. Qua những lời bầu cử của mẹ, Chúa đã ban cho con hồng ân sau đây. Con đã được trả hết nợ, gia đình con được hạnh phúc, con cái biết vâng lời, và những gì con xin, con cảm nhận đều được Chúa ban cho con. Con sẽ cố gắng cầu nguyện và lần hạt mỗi ngày. Con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con rất nhiều. Con trai của con sa vào cạm bẫy của thế gian ma túy, mà hôm nay đã bỏ và đi làm ăn, đã có được một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Con xin lần hạt mỗi ngày để cầu cho những người đang sa vào tội lỗi được hơn hoán cải. Suốt năm tháng mất ngủ và sống trong băn khoăn lo âu, với căn bệnh đau bụng đại tràng thoát vị đĩa đệm, không thể ngồi lâu quá 10 phút được, không ngủ suốt năm tháng, thế mà chỉ sau khi đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện lòng thương xót Chúa và xin tội ăn năn trở về với Chúa, nhờ lòng thương xót của Chúa con đã đỡ nhiều, dường như khỏi hẳn mà không hề phải dùng đến thuốc nữa. Người con đã trở lại bình thường, thân xác, tâm trí được bình an, mạnh khỏe. Con sẽ cố gắng lần chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót Chúa. Qua lời bầu cử của mẹ, con đã được bình an trong gia đình. Các bệnh tật của cha mẹ con đã qua khỏi, con đã đậu vào đại học. Mẹ con đã bỏ đạo từ năm 1972 đến nay, đã đi xin tội, rước lễ và đi lễ vào ngày Chúa Nhật. Xin cho con có lòng quảng đại nhiều hơn nữa để giúp đỡ anh chị em. Em con là Phêrô Lê Hoàng Thái bị hạch ác tính nay đã khỏi được 95%, tạ ơn Chúa. Con trai của con là Martin Lê Duy Việt đã bỏ được ma túy, bỏ được bạn bè xấu, đã lo làm ăn. Xin cho con được luôn luôn tin tưởng vào Chúa và không bỏ Chúa nữa. Cảm tạ Chúa và mẹ đã cho cậu con trai của con đi cai nghiện ma túy và đã từ bỏ được ma túy, từ bỏ được ma quỷ và biết chăm chỉ học hành. Còn rất nhiều những ân huệ khác nữa, thưa anh chị em. Đó là chỉ một trong muôn vàn những ân huệ mà Chúa ban xuống cho chúng ta. Nếu mỗi người chúng ta biết chạy đến với Chúa như là đứa bé, không tính toán, không so đo hơn thiệt, không ngại ngùng, không khách sáo, không màu mè, mà đơn sơ, mà hồn nhiên, mà ngây thơ như đứa bé. Anh chị em vừa thấy những hình ảnh mà tôi đưa lên trên cung thánh này đây, để chúng ta thấy được rằng Chúa chỉ cần chúng ta đến với Chúa, tin tưởng phó thác nơi Chúa, rồi mọi sự khác Chúa sẽ ban cho. Và với tâm tình tin tưởng phó thác, cậy trông và chia sẻ đó, thì xin anh chị em cũng cầu nguyện để trong tháng 10 này, chuỗi chẳng mân côi sống đó được mọi người thực hiện một cách đều đặn, sống động. Thứ hai, anh chị em cũng cầu nguyện cho những chuyến công tác bác ái của chúng tôi trong tháng 10 này. Tháng 9 thì chúng tôi đã phát 500 cái học bổng lòng thương xót Chúa cho các em sinh viên học sinh, nhất là những người nghèo hiếu học ở vùng sâu vùng xa. Trong tháng 10 này chúng tôi tiếp tục thực hiện 550 học bổng lòng thương xót nữa, từ ngoài Bắc vô miền Trung xuống miền Nam. Rồi sau đó chúng tôi đi xuống dưới nhà thờ Kế Sách ở tỉnh Sóc Trăng, xây một cái cây cầu để người ta đi qua con sông, vì cái cây cầu khỉ nó mới bị sập. Rồi cha ở đó và bà con đang kêu nài và xin cha thương xót đến vùng Kế Sách. Thì chúng tôi sẽ thực hiện cây cầu và những giếng nước để cho họ. Rồi sau đó chúng tôi đi vào ngày lễ Chúa Nhật 24 là Khánh Nhật truyền giáo. Chúng tôi đi xuống Kiên Giang và U Minh Thượng, coi như là tận cùng của đất nước. Đến cái chỗ Tràm Trệt, nói vẹo cả miệng mới ra. Và đi vào đó thì vất vả vô cùng, để tặng 1.000 phần quà cho những người nghèo ở đó. Một ít là công giáo, mà nếu mình loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những hành động bác ái thì có nhiều người họ sẽ được ơn quay trở về với Chúa. Rồi sau đó chúng tôi đi xuống dưới Cẩm Mỹ, một cái nơi cũng là vùng sâu vùng xa, để dâng lễ và cầu nguyện lòng thương xót Chúa và tặng quà cho họ. Trong tháng 10 này nhiều chuyến công tác bác ái, nhiều việc phải làm. Bên cạnh đó vẫn có 70 phần cơm mỗi ngày cho bệnh viện, bệnh nhân ung thư ở bệnh viện Ung Bướu. Xin anh chị em cầu nguyện và đóng góp sẻ chia cho có, nhất là những người có những tấm lòng nhỏ mà số tiền lớn, tiền rất nhiều mà lòng nó bé, không cách chi mà mở được. Phải cho họ mở lòng ra thì lúc đó họ mới mở cái két sắt hay là mở bóp vào túi được. Còn lòng họ chỉ biết nghĩ đến họ mà chưa có đơn sơ như đứa bé phó thác vào Chúa. Họ cứ sợ mất cho nên họ giữ chặt lấy, nhưng mà họ quên rằng nhắm mắt xuôi tay cũng phải bỏ lại tất cả mà thôi. Xin Chúa cho những anh chị em đó biết mở rộng tấm lòng ra để thương đến còn biết bao nhiêu em thiếu nhi thất học, biết bao nhiêu em thiếu nhi mồ côi khuyết tật cần đến sự sẻ chia bác ái, mà họ phải biết được rằng là họ tiếp đón một trong những người đó là họ tiếp đón chính Chúa. Còn nếu không thì họ chỉ biết tiếp đón ông chủ tịch, chỉ tiếp đón cô ca sĩ, chỉ biết tiếp đón cô hoa hậu mà thôi. Hoa hậu đi làm bác ái tôi thấy nó làm sao ấy. Đội cái vương miện 1 tỷ, rồi đi cái guốc cao gót 1 tấc, rồi cái váy về lại cái xoa rê gì đó, ống a ống ánh bên cạnh những đứa thì nó thất học, nó rách nát, rồi nó méo miệng, rồi nó bẩn thỉu. Mà cô thì sức nước bông thơm quá, áo cô sạch quá, giày cô cao quá, các em làm sao với tới được. Thưa anh chị em, chỉ là để đánh bóng cái thương hiệu của mình thôi. Rồi tặng bao nhiêu thì cầm cái bảng rõ to là 10 triệu hay là công ty gì đó bao nhiêu triệu, đúng không? Chỉ để quảng cáo thương hiệu mà thôi. Chúng ta, những người công giáo, mình tin rằng một ly nước hoặc một chai nước mà chị vừa cho tôi là chị cho chính Chúa. Mình tin vào điều đó và không mất đi đâu cả. Mình được gấp trăm gấp ngàn đời này và sự sống đời đời. Tin vào điều đó, sống phó thác để được bình an thanh thản. Giờ đây anh chị em nào còn những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa chưa viết hoặc đã viết rồi thì anh chị em đưa lên để các bạn áo xanh chúng ta đón nhận, dâng lên bàn thờ cùng với của lễ là Đức Giêsu, là máu thịt Chúa, lên Chúa Cha xin Chúa thương đón nhận cùng với những đóng góp bác ái sẻ chia của anh chị em. Anh chị em có thể bỏ vào trong những bao thư đó để chúng ta đóng góp chia sẻ với những anh em bất hạnh sống chung quanh ta.